Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Tình yêu và gia đình của tác giả Nguyễn Sinh do Văn phẩm Nguồn Sống phát hành. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Hướng lên Chúa trên trời.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên cho tâm hồn Chúa thân trên trời. Con quyết tin Ngài giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con, ai chờ mong nơi Ngài, không lo lắng không đau.
Phần thứ ba, thông tin liên lạc. Phần ba, những điều không bao giờ nên làm. Để việc thông tin liên lạc giữa vợ chồng được thuận thảo và thương yêu trong bất cứ hoàn cảnh nào, một nhà giáo dục về hôn nhân đã khuyên không bao giờ nên làm ba điều sau đây. Trong cuộc đối thoại, đừng bao giờ dùng lời châm biếm, châm chọc nhau. Đây là những cách nói xói móc nhằm trêu chọc, làm cho người ta bực tức, khó chịu ta cần phân biệt những lời nói trêu chọc không ác ý, chỉ cốt tạo thân mật giữa vợ chồng và những lúc tranh cãi nặng lời. Những khi mà hai bên cố tìm những gì sâu sắc nhất để làm cho đối phương phải thua. Những câu nói gọi là sóc óc ta cần bỏ đi nếu muốn tình yêu không bị sứt mẻ và bền chặt mãi mãi. Đừng bao giờ chỉ trích hay sửa sai nhau giữa đám đông hay có bạn bè. Nhiều khi ở chỗ đông người, một câu nói của ta làm cho vợ hay chồng bị người ta coi rẻ. Thí dụ, bà vợ cứ giục ông chồng kể một câu chuyện mà bà ta cho là rất hay. Khi ông chồng kể, bà cứ cắt ngang để thêm bớt vào chuyện. Nhiều khi lại còn chê ông chồng không chính xác nữa. Kiên nhẫn mãi, sau cùng ông chồng nổi nóng, thì bà kể đi. Việc cắt ngang và chỉ trích những chỗ kể sai đã làm cho ông chồng mất mặt với bạn bè, và đó là điều bà vợ không nên làm. Vợ chồng nên cẩn thận để cho người khác khỏi chê chồng hay vợ mình là kém cỏi vì những câu nói chỉ trích của mình giữa đám bạn bè. Nhiều người muốn cho vợ hay chồng bị thua hoặc mất mặt, cứ nhẹ lúc có bạn bè hay thân nhân là đem tội chồng hay vợ ra mà kể, biết rằng lúc ấy người kia không có dịp chống đỡ vì sợ mất mặt thêm. Nếu ta thật sự yêu vợ hay chồng mình thì tuyệt đối không chỉ trích hay phê bình nhau khi có mặt người khác. Đừng bao giờ thả một quả bom nổ chậm. Một hôm, hai vợ chồng sắp sửa đi ăn tiệc. Ông chồng bỗng bảo bà vợ, em không thay áo sao? Bà vợ ngạc nhiên nói, em thay rồi, anh không thích áo này à? Ông chồng trả lời, có những áo khác anh thích hơn chiếc áo này. Thật ra, khoảng 2 năm trước đó, khi bà vợ mua chiếc áo này, hỏi chồng có thích không, thì anh chồng bảo là thích. Nhưng thật ra, anh không bao giờ thích cái áo đó. Đó là bom nổ chậm. Người chồng đã không thành thật khi nói thích hay không thích, để cho đến mãi về sau mới nói ra và nói vào lúc bất ngờ. Sự thật mất lòng, nhưng mất lòng trước được lòng sau. Như vậy, ta đừng để một quả bom nổ chậm vào trong tình nghĩa vợ chồng của ta. Những cái không bao giờ có thể giải nghĩa là vì lòng tốt đối với nhau. Nếu ta không thật tốt với vợ và chồng mình, thì ta có thể đối tốt với ai khác được không? Yêu một người, dĩ nhiên là phải tử tế đối với người ấy. Châm biếm, chỉ trích hay gây bom nổ chậm đều là những cử chỉ mang ác tính, ta không nên duy trì. Bằng lòng trả giá. Bằng lòng trả giá hay là chịu dành thì giờ cho nhau. Ông chồng là một thương gia rất bận rộn. Bà vợ cũng cho rằng chồng mình quá bận rộn, đến nỗi đã lâu lắm hai vợ chồng không có thì giờ riêng tư với nhau. Một hôm, bà vợ tìm cuốn lịch hẹn của ông chồng và viết tên bà vào một ngày với hàng chữ. Ăn trưa, 12 giờ ngày thứ 3. Bà không nói gì với ông chồng cả. Vài ngày sau đó, bà lấy cuốn sổ ra xem thì lại thấy ông chồng đã gạch tên bà đi và đề tên một hãng buôn khác mà ông sẽ gặp vào đúng hôm thứ 3 đó. Ông cũng chẳng nói gì với bà cả. Bà vợ kể lại chuyện này với nụ cười, có nghĩa là bà vẫn còn có cách nào khác để đối đầu với ông chồng quá bận rộn. Chúng ta có một giá phải trả đối với việc chia sẻ đời sống với nhau. Giá phải trả ấy sẽ đưa đến mối lợi lớn nhất, đó là thời gian chung sống. Một trong những phương cách giá trị nhất để giữ mãi tâm hồn người mình yêu là tiếp tục cuộc hẹn hò với nhau thường xuyên, dating game. Khi hai người mới quen nhau, họ định gặp nhau hẹn hò mỗi tuần một lần. Nhưng khi đã sống chung, người ta tưởng lầm rằng không cần thời gian hẹn hò đó nữa. Cái gọi là thời gian hẹn hò hay dating khi đã lấy nhau rồi nghe nghịch lý. Tuy nhiên, đó là lúc hai vợ chồng dẹp chuyện nhà sang một bên, khỏi điện thoại, khỏi tất cả mọi người để được gần nhau riêng tư. Họ có thể đi ăn ở một quán xa hay một nơi tầm thường. Nơi đi tương đối không quan trọng lắm, nhưng ra đi là điểm chính. Mục đích chính yếu của việc đi riêng hẹn hò với nhau là để nói chuyện. Hai người muốn bắt lấy tư tưởng thầm kín cũng như nhịp đập tim của nhau. Trong lúc ở riêng như vậy, hai người đi vào những vấn đề mà trong các ngày bận rộn ở nhà họ không được yên mà bàn đến. Cuộc hẹn hò nhiều khi cũng không tốn kém gì và chỉ giản dị như đến một công viên xa hay là cùng đi xe đạp trên quãng đường đồng quê nào đó. Cuộc hẹn hò không tốn kém, nhưng giá phải trả là kỷ luật và thời gian dành ra. Kỷ luật là phải đặt việc ấy như ưu tiên, không để cho bất cứ chương trình nào xen vào, làm gián đoạn. Kỷ luật lấy thì giờ ra mà dùng. Tuy nhiên, mỗi tuần một lần, hai vợ chồng hẹn hò với nhau không đủ. Ta cần đặt chương trình làm sao mỗi ngày vợ chồng đều có liên hệ tiếp xúc với nhau. Có gia đình dùng thời giờ điểm tâm buổi sáng cho mục đích này, thường để độ từ 20 phút đến nửa giờ để ăn sáng và nhâm nhi tách cà phê hay trà. Trên đây chỉ là một vài đề nghị về cách làm cho vợ chồng càng ngày càng gần gũi nhau hơn và trao đổi với nhau trong tình thương. Có những trao đổi này, cuộc đời vợ chồng mới thật hạnh phúc. Những chuyện đáng bỏ qua. Nhiều khi trong cuộc sống có những chuyện vụn vặt nhưng làm ta khó chịu. Những chuyện ấy khi còn là tình nhân hay khi mới lấy nhau không ai quan tâm. Nhưng càng sống với nhau lâu, người ta lại càng để ý. Trong những lúc thương yêu nhau đầm thắm thì 9 bỏ làm 10. Vì nghĩ rằng một sự nhịn là chính sự lành. Nhưng khi đã hơi bực tức về một chuyện gì đó thì một sơ hở nhỏ cũng có thể thành chuyện rầy rà. Ta nên nhớ, có những điều vụn vặt có thể sửa chữa được bằng những lời nhẹ nhàng thương yêu hơn là khai thác thành việc lớn không cần thiết. Nhiều khi sửa chữa bằng hành động chứ không bằng lời chỉ trích. Các bà vẫn thường phải chạy theo các ông chồng để nhặt bí tất hay áo quần không chịu bỏ giặt hay treo lên giá. Các ông cũng thường phải xếp dọn đồ đạc trong nhà vì lấy ra không để vào đúng chỗ. Nhưng thái độ bỏ qua này thường giúp cho gia đình êm ấm. Mặc dù không ai cấm nhau, có những lời phàn nàn nhẹ nhàng vì không trật tự. Nhiều thói quen của chồng hay vợ mà ta không thích, nhưng không thay đổi được, ta đành bỏ qua và tha thứ, vì nói chẳng ích lợi gì. Phần thứ tư, tình yêu, phần một. Vâng theo lời Chúa. Một diễn giả được mời đến trong một hội nghị tại một làng nhỏ ở Hòa Lan. Một buổi chiều rảnh rỗi, ông ấy mượn một chiếc ô tô lái ra ngoài phố để mua vài thứ vật dụng. Làng nhỏ này thật ra cũng văn minh và như một thành phố nhỏ với đường xá rộn rịp. Sau khi rời đường chính, ông khách lạ mất hướng và bị lạc, không sao trở về nơi hội nghị được nữa. Ông ta thật bối rối, nhất là tại một nơi mà ngôn ngữ bất đồng. May sao, ông tìm được một khách sạn có người biết tiếng Anh sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng khi người ấy hỏi địa điểm hội trường thì ông này ngớ ra vì không nhớ tên hội trường mà cũng không biết nó nằm ở phố nào. Những người ông ta quen biết ở Hòa Lan thì lúc ấy cũng đang ở hội trường này. Nhưng người thư ký khách sạn chịu khó gọi điện hỏi thăm một vòng và cuối cùng tìm ra được địa chỉ chỗ hội họp và ông khách về được đến nơi an toàn. Trong đời sống, nhiều khi chúng ta không hay rằng mình đã mất cảm thức về hướng đi. Rồi khi nhận ra rằng mình đã lạc hướng, cũng không tìm ra nổi những điểm định hướng để trở về chính đạo. Nhiều người ngày nay đang lạc lối trong hôn nhân mà không biết. Khi nhận ra rằng mình đã đi sai đường, lại không biết cách nào để trở về đường cũ. Nhiều người khác lại còn không cần biết là mình có đang đi lạc hay không nữa. Có người lại còn tưởng rằng mình hành động đúng và được Chúa bằng lòng, mặc dù chẳng hề tuân hành luật lệ của Chúa. Một trong các mệnh lệnh Chúa ban truyền đã được Phao-lô dạy trong Ê-phê-sô chương 5 câu 25 là hãy yêu vợ mình. Có người sẽ bảo, chuyện vô lý, tôi không yêu mà tôi cưới vợ được sao? Nhưng bạn có yêu vợ theo như cách Chúa truyền dạy không? Theo lời dạy của Phao-lô trong Ê-phê-sô chương 5 từ câu 25 đến câu 33 thì người chồng phải yêu vợ như chính Chúa đã yêu hội thánh. Yêu vợ như yêu chính bản thân. Đó là tiêu chuẩn yêu mến thật là cao. Trong suốt Kinh Thánh Tân Ước, người tin Chúa được dạy là phải yêu mến nhau, nhưng chỉ trong Ê-phê-sô chương 5 mới dạy là phải yêu như Chúa đã yêu hội thánh. Chính Chúa đã ấn định cuộc tương giao vợ chồng này, và tình yêu vợ chồng rất đặc thù đối với toàn thể vũ trụ. Nhiều người ngày nay dành tình yêu đó cho các thú vui hoặc là cho công việc, có khi dành hết cho con cái nữa. Thành ra trong danh sách được yêu thương, bà vợ bị đặt ở hàng cuối cùng. Giăng dạy rằng, chúng ta đừng yêu bằng lời nói hay bằng lưỡi, đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu bằng việc làm tốt và sự chân thành. Giăng nhất chương 3 câu 18. Một người coi bản thân, năng lực, thì giờ và tư duy của mình hơn là vợ mình, không phải là người yêu bằng việc làm tốt và sự chân thành. Người ấy cũng không yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, nghĩa là đã và đang hy sinh cho vợ. Yêu mến và kính trọng nhau rất cần trong tình nghĩa vợ chồng. Nhưng đối với người vợ, được yêu mến rất là cần thiết. Còn người chồng lúc nào cũng muốn được kính trọng. Người vợ cần biết rõ là mình được yêu. Tình yêu ấy phải thể hiện sao cho người ấy cảm thấy được. Tình yêu phải thể hiện bằng lời nói và hành động. Cô-rinh-tô nhất chương 13 là một chương cô đọng về ý nghĩa tình yêu đầy đủ nhất, cũng nói đến tình yêu trong hành động rất nhiều. Thỉnh thoảng, chúng ta là những người đã kết hôn rồi, nên đọc lại với nhau chương sách quý này. Và sau đó cùng cầu nguyện xin Chúa cho mình thực hiện được loại tình yêu gương mẫu ấy trong gia đình mình. Khi Chúa phán dạy điều gì, Chúa thực sự muốn ta tuân hành nghiêm chỉnh. Khi Chúa dạy phải yêu vợ người chồng nên tuân hành cho đúng. Nhưng có lẽ câu hỏi là yêu như thế nào? Một nhà giáo dục đề nghị người chồng làm 3 điều sau đây mỗi ngày. Nói yêu vợ. Một bà vợ than nói với người khác rằng chồng rất là hà tiện lời nói. Cô ấy đã có lần bảo thẳng chồng, anh chỉ cần nói anh yêu em, là tất cả mọi việc em đều làm anh vui lòng cả. Nhưng tiếc thay, người chồng không muốn nói ra và người vợ vẫn còn ao ước như vậy. Trong một bức hí họa, người vợ cứ hỏi chồng, anh có yêu em không? Người chồng cứ không chịu trả lời, cho đến cuối cùng bảo, dĩ nhiên là anh yêu em, vì đó là cái nghề của anh mà. Câu nói này chưa chắc bà vợ đã vừa lòng, vì tình yêu không thể nào coi như một nghề nghiệp, mà là một tình cảm. Một ông chồng đã chán nghe bà vợ hỏi, anh yêu em không? Là một tấm gỗ chạm trổ thật đẹp. Trên có khắc hàng chữ, anh yêu em, rồi treo trong nhà bếp. Anh ta treo xong, quay lại nói với vợ, đó nhá, anh yêu em và đã viết ra trên gỗ cẩn thận, em đừng hỏi nữa. Nhưng chắc chắn cách làm như vậy, người vợ cũng không mấy vừa lòng. Mỗi ngày, người vợ chỉ cần nghe một lời đơn giản từ miệng người chồng, anh yêu em. Đó là khi sắp đi làm, hay vừa đi làm về. Khi gặp vợ đang nấu ăn chẳng hạn, chỉ cần một cái ôm nhẹ và câu nói, anh yêu em, có thể làm cho người vợ sung sướng, phấn khởi, thêm năng lực làm việc và phục vụ chồng con. Lời nói ấy, nhiều khi chỉ thì thầm vào tai vợ cũng gây hiệu lực cao, nhất là khi có những người khác hiện diện. Điều thứ hai người chồng nên làm là làm một việc tốt cho vợ mỗi ngày. Việc này khó hơn vì cần suy nghĩ và sáng kiến. Nhiều bà vợ coi nơi sống của gia đình mình là một phần đời sống, nhất là các bà không đi làm. Vì vậy, những gì ông chồng giúp xây sửa trong nhà là làm cho vợ vui lòng. Khi vợ nhờ sửa cái này, chữa cái nọ trong nhà mà người chồng từ chối hay lần lữa không làm là gây buồn cho vợ. Người chồng nên suy nghĩ là nhìn nơi mình sống dưới đôi mắt của người vợ sẽ thấy nhiều điều cần làm và giúp cho gia đình yên vui. Cũng có những việc nho nhỏ vợ thích như dẫn đi phố hay đi chợ. Nhớ ngày sinh của vợ tặng hoa đã đành, nhưng thỉnh thoảng bất ngờ tặng vợ ít hoa cũng làm cho vợ rất hãnh diện và thích thú. Nhiều ông chồng nghĩ rằng cho vợ hoa là thừa và vẻ vời, lại còn nghĩ rằng hoa sẽ tàn ngay, cho làm gì? Nhưng không hiểu rằng hoa rất có ý nghĩa đối với các bà, dù hoa chỉ đẹp có một vài giờ ngắn ngủi, vì đó là biểu hiện của tình yêu. Có người đề nghị, khi bạn đi làm sớm, không muốn đánh thức vợ dậy, hãy lấy phấn viết mấy chữ anh yêu em lên tấm gương. Bấy nhiêu cũng có thể làm bà vợ lên tinh thần lắm. Bạn có thể bảo văn hóa Việt Nam không thích phô bày tình yêu kiểu đó, nhưng nhiều phong tục hay đẹp của những người trên thế giới đã được mô phỏng và áp dụng tại Việt Nam và thành công. Tại sao trong tình yêu ta lại không tìm được những điều hay mà áp dụng? Dĩ nhiên, bạn có nhiều sáng kiến khác, sao cho phù hợp với văn hóa thì càng hay. Nhưng nên nhớ, mỗi ngày làm một điều gì mà vợ thích hay điều tốt cho vợ, bạn sẽ thấy tổ ấm được ấm cúng hơn. Điều thứ ba mà ông chồng có thể làm cho bà vợ mỗi ngày là tìm một điều để thành thật khen vợ. Ta có thói quen hay chê làm cho người khác khó chịu. Nếu ta chủ trương khen ngợi, ta cũng sẽ thấy có rất nhiều điều người chung quanh ta làm đáng khen chứ không đáng chê. Đối với vợ chồng thì lời khen rất cần, vì làm như thế vừa tỏ bày tình yêu lại vừa khuyến khích người ta làm nhiều điều tốt hơn. Đối với vợ thì điều có thể khen dễ nhất là món ăn mỗi ngày. Nấu một bữa ăn tốn rất nhiều thời giờ, từ đi chợ mua vật dụng cho đến khi nấu nướng và dọn lên bàn, tất cả đều rất khó nhọc. Một lời khen của chồng trong bữa ăn sẽ làm cho vợ vui vẻ và thêm nhiều sáng kiến mới để được chồng vừa lòng. Không những chỉ có thể khen về việc nấu ăn, nhưng còn nhiều việc khác vợ làm mà chồng khen được. Ngay cái áo vợ mặc hay những việc thủ công vợ làm, hoặc là trang trí nhà, đều là những gì ta có thể khen. Nên nhớ, chê thì dễ, nhưng khen mới khó. Chỉ có tiếng khen mới khuyến khích người ta ham sống, hăng hái và kiên nhẫn chịu đựng được mà thôi. Tóm lại, mỗi ngày ông chồng có thể làm 3 điều đối với vợ. Nói lên tình yêu, chứng tỏ tình yêu bằng một việc làm tốt cho vợ. Tỏ bày tình yêu bằng cách thành thật khen ngợi vợ về một chuyện gì. Niềm vui trong gia đình. Trên một chuyến xe di chuyển đường dài, mọi người vừa nghe một câu chuyện vui, phá lên cười. Nhưng một phụ nữ trẻ tuổi bỗng nói, tôi không bao giờ nhớ được là trong gia đình tôi, qua những năm tôi đã lớn, có khi nào cả nhà vui cười với nhau hay không? Người ấy đã sống trong một gia đình cha mẹ cổ kính, không cười to, nói to, không bao giờ gia đình vui vẻ, mà chỉ nghiêm trang và yên lặng. Một gia đình như thế chắc chắn là thiếu hạnh phúc. Mỗi người nên tự hỏi, tôi có thói quen làm cho gia đình vui vẻ, đầm ấm không? Vợ con tôi có nghĩ rằng đây là ngôi nhà đáng sống hay không? Người làm chủ trong gia đình, ông chồng thường phải nhận trách nhiệm về việc làm cho gia đình đầm ấm, yên vui. Mỗi chúng ta không phải là kịch sĩ giúp vui cho gia đình, nhưng tùy theo sáng kiến và óc sáng tạo, ta có thể đưa đến một thói quen vui vẻ hạnh phúc trong gia đình. Đây cũng là điều ta có thể nhờ Chúa giúp mình. Nhiều người có thói quen, mỗi khi đi làm về là cầu nhàu bực tức, đá chó mắng mèo, làm cho không khí gia đình như tắc nghẽn. Có người quyết định như thế này, mỗi khi đi làm về, anh ngừng lại ở một cột điện, làm như trút gửi tất cả những mệt mỏi và bực dọc ở đó, rồi mới về nhà, quên tất cả. Ngày mai khi đi làm qua chỗ cột điện ấy, là lấy tất cả đem vào sở giải quyết. Anh này cho hay rằng, vì làm như vậy mà gia đình được vui vẻ mỗi buổi tối. Là người tin Chúa, chúng ta có cách hay hơn ông bạn này. Chúng ta có thể trao tất cả những điều mình lo lắng cho Chúa. Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7 ghi, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Vấn đề không phải là vợ con không muốn nghe những gánh nặng mà ta đang phải đối đầu, nhưng là thái độ của ta đối với các nan đề đó. Ta có nên trút đổ tất cả những bất mãn của mình lên vợ con, làm như bị thua trận và giận dữ, hay là trao cho Chúa trước, rồi chia sẻ với vợ con qua sự bình an mà Chúa ban cho ta? Một nhà giáo dục nói rằng, ông không dám đề nghị kết hôn với người nào không bao giờ biết học cười. Chúng ta cần phát triển một cảm thức về tính khôi hài để có những lúc cười vui với nhau, cho quên nhọc nhằn và suy nghĩ. Đời sống thật ra không có những phút giây vui vẻ, khôi hài. Vì vậy, chúng ta phải học cười, cười cả về chính mình nữa. Nếu không thấy buồn cười về chính mình, tức là chúng ta coi mình quá nghiêm khắc. Nghiêm khắc như vậy, dễ đưa đến chỗ làm cho mối tương giao giữa nhau nên căng thẳng. Câu hỏi đặt ra là bạn và vợ hay chồng bạn có thích nhau hay không? Hai người có còn nói chuyện với nhau một cách tâm tình hay chỉ nói chuyện về người nào khác, về việc nào đó hay về con cái mà thôi? Khi một người không tăng trưởng tương giao với Chúa, không thực hiện con người mà Chúa muốn mình trở thành, thì không phải vợ hay chồng người ấy nhàm chán, nhưng chính người ấy tự nhàm chán mình. Nhưng muốn phát triển một mối tương giao nhẹ nhàng, thích thú và tăng trưởng, đòi hỏi nhiều công sức, không thể nào bỗng nhiên mà có ngay được. Một phần trong việc phải làm là xin Chúa cho có những sáng kiến để phát triển thói quen vui vẻ, hạnh phúc. Một việc làm khác nữa là quyết định dành riêng thì giờ để phát triển một tình bạn đượm nhuần niềm vui và thỏa mãn khi có mặt nhau. Giá nào ta phải trả thì sẽ có giá trị tương xứng như vậy. Bạn có biết điều gì làm cho chồng, cho vợ mình vui hay không? Bạn có quan tâm về niềm vui của vợ hay chồng mình không? Thông thường thì chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng lại làm cho vợ hay chồng rất là vui thích. Thí dụ như, một bà vợ nói rằng, khi đứa con gái nhỏ thường đau bụng, mỗi tuần một đêm, ông chồng bằng lòng nằm gần nôi để cho vợ được ngủ yên giấc. Đó là cử chỉ mà bà vợ cho rằng chồng săn sóc mình. Các bà có rất nhiều sáng kiến để làm cho chồng được vui lòng. Các ông thì nhiều khi giàu sáng kiến ở ngoài đời, nhưng lại vụng về khi đối xử với vợ mình, thành ra hay bị trách là hững hờ với vợ. Bà vợ nào cũng muốn mình là người được chồng yêu quý nhất trong gia đình. Tóm lại, ta nên nhận định rằng, làm cho một người vui khó hơn là gây tức giận. Vì vậy, cần quan tâm và suy nghĩ nhiều hơn để niềm vui trong gia đình luôn luôn sắc thắm.
Jesus.
dặn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa. Nhân Giê-xu yêu tôi đành chết hết tôi rồi. Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ. Ôi Giê-xu yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Giê-xu yêu tôi, Chúa mến tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giê-xu hằng yêu. Dẫu lòng này từng bội bạc lìa xa chân Chúa, tuy bao phen tôi lưu lạc Chúa cứ yêu hoài. Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn quá, tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài. Giê-xu yêu tôi, Chúa
lòng thầm nguyện chan một bài về Cha nhé.